là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Trải qua hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, 1955-2025, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động trên địa bàn. Những thành tựu đạt được không chỉ phản ánh sự phát triển vượt bậc mà còn cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của tập thể ngành bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã ghi dấu ấn sâu sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc cho người lao động và người dân trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia. Cũng theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh không ngừng mở rộng đối tượng tham gia, giảm nợ đọng và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý giúp tối ưu hóa quy trình, tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ. Song song với đó, công tác thanh tra kiểm tra cũng được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm nhằm bảo vệ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời ngăn chặn tình trạng trục lợi. Tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội tỉnh từng bước được kiện toàn, tinh gọn, đội ngũ công chức viên chức không ngừng nâng cao năng lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hy vọng với những dấu ấn đáng tự hào, bước sang giai đoạn phát triển mới, Bảo hiểm xã hội Phú Yên xác định tiếp tục giữ vững vai trò là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, trong những ngày đầu thành lập hồi năm 1995, trên địa bàn mới chỉ có 17.946 người tham gia bảo hiểm xã hội. Đến nay, con số này đã tăng lên 85.320 người, tăng hơn 4,7 lần, đạt 20,02% lực lượng lao động trong độ tuổi. Còn số người tham gia bảo hiểm y tế năm 1995 là 32.268 người, đến nay là 833.830 người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,2% dân số toàn tỉnh, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Những thành tựu dệt lưới an sinh mà địa phương đạt được, bên cạnh sự quan tâm của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, còn nhờ sự tham mưu của Bảo hiểm xã hội qua các thời kỳ luôn kịp thời, đầy đủ, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ đó, lưới an sinh ở Phú Yên luôn được ngân sách địa phương hỗ trợ để mở rộng, như giúp hộ nghèo tiếp cận bảo hiểm y tế bằng ngân sách địa phương, hỗ trợ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình, hỗ trợ các thành viên thuộc tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, vân vân. Trong suốt hành trình từ khi thành lập đến nay, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội từ tỉnh tới huyện luôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức viên chức qua nhiều thế hệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên đã đạt được những thành tựu đáng kể và đáng ghi nhận, từng bước khẳng định chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tại địa bàn tỉnh nhà nói riêng. Phát huy những thành quả đạt được trong 30 năm qua, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên còn cho biết, năm 2025 và giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục xây dựng phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh trên mọi lĩnh vực, tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới. Cụ thể, năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 21,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội trên 85%. Tới năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 31,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cơ bản đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Quý thính giả đang theo dõi chương mục Bảo hiểm xã hội do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã thực hiện. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chương mục Bảo hiểm xã hội. Theo ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số người nghỉ hưu bình quân trước đây khoảng 99.000 người mới trên năm. Khi nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống và tuổi nghỉ hưu được thể chế hóa tại Bộ Luật Lao động 2019, số người nghỉ hưu giảm xuống chừng 77.000 người trên năm. Qua thống kê, tuổi thọ bình quân của người hưởng lương hưu khoảng 78 tuổi, cao hơn 4-5 tuổi so với tuổi thọ bình quân chung của cả nước. Điều này cho thấy những người có lương hưu thì chất lượng cuộc sống tốt hơn, chăm sóc y tế tốt hơn và tuổi thọ cao hơn. Song qua tổng kết thi hành luật bảo hiểm xã hội năm 2014, độ bao phủ chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn khoảng trống. Theo đó, còn khoảng 8 triệu người cao tuổi chưa được hưởng các chính sách trợ cấp hàng tháng, kéo theo cuộc sống khó khăn. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đặt mục tiêu bao phủ nốt số người này tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Hiện Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Trong năm 2025, cứ 6 lao động từ 15 đến 59 tuổi thì chỉ có 1 người không trong tuổi lao động. Nhưng đến năm 2055, 2 người lao động phải hỗ trợ 1 người ngoài tuổi lao động. Như vậy, nếu vẫn duy trì tốc độ mức hưởng không có cải cách, đến năm 2055, thế hệ sau sẽ phải đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội với mức gấp 3 lần hiện nay. Cải cách chính là để thế hệ hiện nay có mức hưởng phù hợp, không thành gánh nặng cho thế hệ tương lai. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Theo đó, tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giảm từ 80 xuống 75 tuổi, một số đối tượng xuống 70 tuổi. Mức hưởng tăng lên là 500.000 đồng trên người trên tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, ngoài hưởng 500.000 đồng trên tháng còn được tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Dự kiến khoảng 1,2 triệu người hưởng chính sách. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 còn gia tăng quyền lợi của người lao động qua mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó sẽ có 7 điều mà người dân cần biết về chính sách bảo hiểm xã hội 2025. Cụ thể như sau. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi thì không được rút bảo hiểm sau một lần nếu không thuộc các trường hợp như sau. Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Ra nước ngoài để định cư. Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan, mắc bù, lao nặng, AIDS. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bảo đảm tốt hơn quyền tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, luật ghi nhận quá trình công tác cũng như cách tính hưởng những quyền lợi với người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, cũng như người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, khoảng 4 điều 66 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung quy định tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cả ở Việt Nam và nước ngoài cho người lao động. Hiện nay, theo luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí của hầu hết các trường hợp đều là đủ 20 năm. Thời gian này được đánh giá còn khá dài, dẫn tới nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì cũng sẽ được hưởng lương hưu. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu nên Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 20 năm tại điểm B khoảng 1, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội của người lao động sẽ được giảm xuống còn 75 tuổi theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, hiện hành là 80 tuổi. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 70 tuổi, dưới 75 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn, như được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn. Trong thời gian hưởng lương hưu được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện. Từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ngoài ra, công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2 và điểm 3 thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Quý thính giả vừa nghe xong chương 1 Bảo hiểm xã hội. Sau đây là thông báo. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 765, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 25, diện tích 96m², loại đất, đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 766, ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 333, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 690,3m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 24, diện tích 109m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 132, diện tích 107,8m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung thuộc thửa đất số 56, 71, 72, tờ bản đồ số 94D, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 1, diện tích 495,2m², loại đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến, thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 131, diện tích 117m2, loại đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 771, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Văn Ngọc, thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ số 118B, thửa trích đo số 158, diện tích 238m2, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, vợ là Trương Thị Hoa, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 329, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 220,5m2. Tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022, được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.